Phần 3. Tật xấu của người Việt. Trắc nghiệm vui về thói xấu. Trong mỗi con người đều có những phẩm chất tốt đẹp, nhưng cũng bộc lộ không ít những tật xấu mà có thể dễ dàng nhận ra. Mỗi nhận xét dưới đây, xin bạn đọc quảng đại với tôi. Và xin một lần tự soi lại mình. Nếu bạn không thấy có mình, hay không thấy tính phổ biến trong cộng đồng của mình, thì rõ ràng đó là sự tốt đẹp để có thể nhân nó lên mà ngẩng cao đầu đi vào kỷ nguyên hội nhập. Xin liệt kê những quan sát của tôi trong nhiều năm về tính cách, hành vi, tập tính của nhiều người mà tôi từng gặp trong cuộc sống. 1. Nguồn gốc. Tiểu nông, mục tiêu cuộc đời, tiểu chủ, hành vi, tiểu xảo, làm ăn, tiểu thương, suy nghĩ, tiểu trí. 2. Tình cảm không giàu dạt hơn cái ao làng. Nhìn quá ngọn tre là chóng mặt. Chỉ uống nước giếng khơi mới không đau bụng. Một ngày không ăn mắm tôm không chịu được. Phát minh là cải tiến xe công nông. Ý nghĩa cuộc đời là ăn miếng dồi chó. Mong ước lớn nhất là hơn người. Sợ nhất là chết không toàn thây. 3. Nếp sinh hoạt của những người như họ. Một người thì trùm chăn ngủ. Nếu có hai người thì tổ chức nấu nướng. Ba người thì nói xấu người khác. Bốn người trở lên thì chia bè kéo cánh. 4. Hễ chỉ có một thì có khi không rơi xuống hố. Hai người thì đào hố bảy người. Có ba người đi với nhau thì có thể hơn một người sẽ rơi xuống hố do chính họ đào. 5. Ham học nhưng để làm quan chứ không nhằm cải tạo cuộc sống. 6. Con cháy cắn đôi khi nghèo khổ, nhưng chỉ mong con lợn nhà hàng xóm lăn ra chết. 7. Đánh nhau kiểu hội đồng từ sau lưng mà không dám đối mặt trên đấu trường. 8. Trong diễn đàn thì ngậm miệng, nhưng bàn nát chuyện ngoài quán nước. 9. Bao nhiêu tinh lực dành cho sự lẫn lách để tồn tại. Bởi vậy, ưa những hình thức phi chính thống làm ăn. 10. Đi đến đâu cũng lập chợ quê mà không thể tính chuyện làm ăn lớn. 11. Hay nói tình nghĩa nhưng dễ đánh nhau vỡ đầu vì món lợi nhỏ. 12. Nói năng cởi gan cởi ruột nhưng phong cách sống rất khép kín. 13. Cười hinh hích để tự thưởng cho ý nghĩ của mình hơn là cười tươi với cái hay của người khác. Sướt mướt với cái thua thiệt của mình để hằn học với niềm vui của người khác. 14. Coi cái gì cũng là nhỏ mà bỏ qua trong khi không định nghĩa được cái gì là lớn. Việc lớn thì kinh, việc nhỏ thì khinh, việc bình thường thì không thích. 15. Có nhiều sáng kiến nhỏ nhưng không có khả năng biến những cái đó thành hàng hóa cạnh tranh. 16. Vừa sùng ngoại, vừa bài ngoại. 17. Có khuynh hướng bới thù trong bạn hơn là tìm bạn trong thù. 18. Rất khó dung nạp và đồng thuận với sự khác biệt. 19. Rất tinh tướng vì không biết mình biết người. 20. Luôn nghi ngờ, không phải để nhận thức lại thế giới mà chẳng thực tin vào cái gì. Nguyễn Tất Thịnh. Vài tật xấu nhỏ. Mấy tật xấu dưới đây có nguồn gốc xa xưa từ một nước nghèo, lạc hậu, đời sống khó khăn kéo dài. Cho đến nay, mặc dù đã qua 20 năm đổi mới, đất nước đã có những chuyển biến đáng mừng nhưng nhiều tật xấu vẫn còn tồn tại. Và có lẽ còn lâu nữa, nhiều người trong chúng ta mới giật mình nhận ra đó là tật xấu để sửa chữa. 1. Huến. Từ này mới hình thành trong đời sống mấy chục năm nay, chưa kịp có trong từ điển tiếng Việt, ít gặp trong văn viết, nhưng văn nói thì nhiều và nghe thì hiểu ngay. Huến chính là tự cao, tự đại. Nhưng không hẳn là và không chỉ là tự cao, tự đại. Huến là huên hoang, khoác lác, nhưng không hẳn là và không chỉ là huên hoang, khoác lác. Hến là khoe mẽ, nhưng không hẳn là và không chỉ là khoe mẽ. Chính vì không có từ nào trong các từ kể trên ôm gọn được tính đa nghĩa của từ này, nên nó hoàn toàn có khả năng đứng độc lập để hình thành một từ mới. Chỉ một tật xấu ở đâu cũng có thể gặp. Trong bàn dân thiên hạ, ở đâu mà chẳng gặp những người kể về mình, về nhà mình, về họ tộc mình với cái giọng kể cả một chút, cao đạo một chút, khoác lác một chút, khoe mẽ một chút. Một công chức vừa được đề bạt, bổ nhiệm vào một chức vụ nào đó, thường là chức nhỏ thôi, lập tức đi in ngay một loạt danh thiếp với các chức danh vừa to, vừa đậm và gặp ai cũng trao, trao trong bất cứ trường hợp nào, miễn là giới thiệu được mình với thiên hạ. Người này rất giống với một kẻ bán rau danh vọng. Một quan chức, hoặc là đang nói chuyện với bạn bè, hoặc là đang nói chuyện điện thoại với ai đó mà có nhiều người xung quanh cùng nghe, thường lên giọng. Tưởng chuyện gì chứ, chuyện đó thì yên tâm đi, để tôi bảo bọn đàn em nó lo cho, chuyện vặt. Người này cùng một lúc muốn đối thoại với nhiều người và muốn mọi người biết cái uy của mình. Anh ta như đang sắm vai một đại ca xã hội đen. 2. Bo bo. Bo bo là cá nhân chủ nghĩa, nhưng không hẳn như vậy, và không chỉ là cá nhân chủ nghĩa. Bo bo là ích kỷ, nhưng không hẳn, và không chỉ là ích kỷ. Bo bo là chỉ biết có mình, tức là không cần biết đến mọi người, chỉ lo cho mình, tức là bỏ qua quyền lợi của nhiều người khác. Chỉ biết được việc của mình, tức là mặc kệ việc của người khác. Ngày xưa thiếu tàu, thiếu xe mới phải chen lấn, xô đẩy, giành giật. Bây giờ xe buýt 5 phút một chuyến, tàu lửa đúng giờ và có số ghế hăng hoi. Máy bay thì sang trọng đến như vậy. Nhưng đã bước chân lên các phương tiện này thì cứ phải chen lấn lên trước mọi người, mặc dù không đông. Đi trên phố, muốn sang đường là sang, không cần đúng chỗ, không cần chờ tín hiệu giao thông. Trong cơ quan, biết mình không đủ tiêu chuẩn nâng lương, nhưng cứ phải đề nghị. Biết mình không đạt tiêu chuẩn thi đua, nhưng cứ phải tự đề cử và đấu tranh giành danh hiệu này, danh hiệu nọ, gây biết bao phiền phức cho tập thể, lãnh đạo. 3. Sắm nhầm vai. Thực chất, đó là những người không biết mình là ai, đang ở vị thế nào và đang đối diện với ai để có cách hành xử cho đúng. Ra đường, vi phạm luật giao thông nhưng cứ cãi phăng với cảnh sát giao thông. Lỡ va quệt, làm người ta ngã ra đường, không biết xin lỗi và đỡ người ta dậy, lại to tiếng quát nạt, xỉ vả. Trong cơ quan thì chỉ là công chức thường, nhưng chuyên lên giọng với cấp trên, kể cả với thủ trưởng. Không hoàn thành nhiệm vụ thì viện đủ lý do, đủ thứ đường lối, chính sách, chế độ để chống chế, vặn lại theo kiểu dạy đời. Chỉ là quan chức cấp vụ, nhưng xuống đơn vị, về địa phương thì lên giọng của bộ, lớn tiếng chê bai điều này, điều nọ, hứa quàng, hứa xuyên những việc không thuộc thẩm quyền của mình. Những tật xấu này không phải là bản chất, chỉ là những tập tính của một thời. Nó là khả biến, chứ không phải bất biến, và ai cũng có thể mắc phải nếu thiếu sự rèn luyện. Chỉ cần nhận ra, chỉ cần biết nó là xấu và để ý khắc phục thì sửa được thôi, nhưng chắc chắn đó không phải là việc dễ. Phan Bảo An. Trừ mình ra và một bồ cái lý. Thật ra, những thói hư tật xấu của người Việt chúng ta đã từng được chính người Việt ta tự trào một cách khá sâu cay trong chuyện cười, ca dao, tục ngữ, thành ngữ từ hàng ngàn năm nay rồi. Một, trừ mình ra. Chỉ có điều, ta tự biết mình xấu, nhưng lại không sửa. Có lẽ, nguyên nhân sâu xa nhất của thói biết sai mà không sửa lại ở cái chỗ vừa không ngờ, vừa khá là hài hước. Quét mắt là tại hướng đình. Cả làng cùng chịu, riêng mình em đâu? Tất cả dân làng Vũ Đại, trong chuyện ngắn Chí Phèo của năm cao, đều nghe Chí Phèo chửi như nã đạn vào tai, nhưng ai cũng tự nhủ, chắc nó trừ mình ra. Một số quan chức có thể lên giọng nâng quan điểm tham nhũng là một tội ác ghê gớm. Bởi khi nói như vậy, có lẽ họ bụng bảo dạ, trừ mình ra. Chỉ tới khi nào chính cái vị ấy bị còng tay thì dân chúng mới biết là tại cái hướng đình. Nhiều người đều hồn nhiên xả rác ra đường, nói tục, vi phạm luật giao thông. Nhưng ai cũng có thể lên án những hành vi gọi là vô văn hóa ấy. Bởi có lẽ họ đinh ninh rằng trừ mình ra. 2. Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình. Đây là một câu tục ngữ đề cao phương châm đối nhân xử thế, trọng tình, duy tình đã có ở nước ta từ lâu. Có lúc, nó đã từng trở thành một thứ chuẩn mực ứng xử. Chính nó đã vô hiệu hóa pháp luật của nhà nước, phép vua, thua lệ làng. Chính nó là gốc rễ của thói, một người làm quan cả họ được nhờ. Và khôi hài hơn, chính nó đã biến pháp luật thành giơ cao đánh khẽ. Bao giờ khẩu hiệu sống và làm việc theo pháp luật được hiện thực hóa một cách sinh động, hiệu quả trong cuộc sống, thì lúc ấy cái thói giơ cao đánh khẽ theo kiểu ăn cả ngàn mét đất mà chi phạt cảnh cáo và nộp 50.000 đồng may ra mới chấm dứt chăng? Hai hài. Học ăn, học nói. Tục ngữ có câu, học ăn, học nói, học gói, học mở, thể hiện nếp sống văn hóa, phương pháp giữ gìn sức khỏe, nghệ thuật giao tiếp. Nói theo ngôn ngữ hiện đại là nghệ thuật sống, nghệ thuật marketing, tạo nên nếp sống, sức khỏe thể lực, tinh thần và tiền bạc. Thế nhưng hiện nay, ăn uống, nói năng, giao tiếp đang có nhiều vấn đề cần bàn. 1. Ăn uống. Xin không bàn về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ muốn nói về cách ăn uống hay còn gọi là văn hóa ăn uống. Ăn nhanh, ăn vội vàng, ăn vặt, gặp đâu ăn đó là thói quen của thời đại công nghiệp, nhưng có nhiều tác hại, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và thẩm mỹ. Có người vừa nhai nhồm nhoàm, vừa nói chuyện, thức ăn văng vào người ngồi bên cạnh. Có người ngồi vào bàn là ăn, không thèm quan sát, mời mọc. Thói quen dùng đũa của mình gắp thức ăn bỏ lên bát người khác vừa mất vệ sinh, vừa gây khó xử khi họ không muốn ăn món đó. Đáng sợ nhất là uống bia rượu. Có người một lúc uống hết cả chục chai bia, hoặc cả lít rượu đế. Họ có thể ngồi nhậu thâu đêm. Hậu quả ai cũng biết. Tốn tiền, hại sức khỏe, tha hóa nhân cách, gây tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội. Ép uống trong các tiệc liên hoan, chiêu đãi đang diễn ra phổ biến. Trong cuộc sống, cái gì ép đều không tốt. Ép duyên, ép mua, ép bán và ép nhậu cũng vậy. 2. Nói năng. Lời nói thể hiện trình độ văn hóa. Thói xấu trong lời nói phát ngôn hiện nay rất đa dạng. Xin nêu một vài trường hợp. Một số vùng nông thôn có thói quen đệm các từ thông tục. Người lớn nói, trẻ con bắt chước, lâu dần thành quen. Lớn lên đi học, đi làm, vào cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, nhiều người quen miệng nói tục. Đang xem bóng đá trên TV, thấy pha bóng đẹp liền hét lên. Thằng ca sút cú quá đã. Trước câu trên là từ thông tục không tiện ghi ra. Có chị đi chợ về, chồng hỏi mua được gì không? Chị ta trả lời, chẳng có cái đếch gì. Trong cơ quan, khi bình thường thì xưng hô ông, bà, thằng, con này nọ. Nhưng khi hội họp, lại anh ba, chị tư búa xua. Có người hỏi, thằng Tê sáng nay lên lớp không? Tôi hỏi lại, lên lớp là giáo viên, sao lại thằng? Ôi dào, nó nhỏ tuổi mà, quen miệng như vậy rồi. Nhiều khi phát biểu trong hội nghị, cũng đệm theo từ tục, làm người nghe rất khó chịu. Nói không đúng ngữ pháp, không có chủ ngữ. Thỉnh thoảng, đệm vào vài từ tiếng Anh bồi, dùng từ lóng không hợp lý, nghe rất chối tai. Nói liên tục, nói cho hả giận, không ai hỏi cũng nói. Kể ra tuốt tuột, kể cả những chuyện kín đáo, tế nhị, riêng tư ngay giữa chốn đông người. Nhân đây, xin bàn về cách dùng từ mới nói không. Để phê phán, đấu tranh, loại bỏ một cái gì đó, ta dùng từ chống như chống hạn, chống cháy rừng. Quốc hội cũng ban hành luật phòng chống tham nhũng. Chống rất ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Đúng ngữ pháp tiếng Việt và thể hiện thái độ rất mạnh mẽ. Vài năm trước, tổ chức quốc tế nào đó nêu khẩu hiệu nói không với ma túy. Thế là ở ta từ chống được thay bằng nói không. Kể cả nói không với bán vé số dạo, bán hàng rong. Gần đây, Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo nêu khẩu hiệu nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Thì nói không trở thành phổ biến trong ngành giáo dục và ngoài xã hội. Theo tôi, nói không không ngắn gọn, dễ hiểu và mạnh mẽ như chống. Mặt khác, khi chưa có tiêu cực, chúng ta có thể nói không. Còn tiêu cực đã tràn lan, phổ biến, liệu nói không có thể hết tiêu cực? Đổi mới là cần thiết, nếu nó thực sự mới hơn, hiệu quả hơn, chính xác hơn. Còn nếu không, thì xin cứ để nguyên như cũ. Cũng như cải cách chữ viết, từ chữ có bụng thành chữ không có bụng. Và bây giờ lại trở về chữ có bụng mà chẳng mang lại hiệu quả gì. Học ăn, học nói, học gói, học mở là lời khuyên không bao giờ cũ. Càng mở cửa, hội nhập càng phải học. Kể cả học cách ứng xử, giao tiếp quốc tế. Nếu cứ mang thói quen, nếp sống lạc hậu vào thời đại mới, không những làm mất đi vẻ đẹp của người Việt, mà có khi còn mất cả tiền bạc, cơ hội làm ăn. Thu ly. Biếu quà ế thừa. Tặng quà đã trở thành một nét đẹp trong cuộc sống. Nó thể hiện tấm lòng của người cho đối với người nhận và mang lại niềm vui không nhỏ cho người được tặng. Tuy nhiên, đôi khi nó lại khiến người nhận cảm thấy bị xúc phạm, giận kẻ tặng quà. Thực ra, người tặng không có ý đó. Chẳng qua chỉ vì mang tâm lý tiếc của, hà tiện, tật xấu mà không ít người Việt mắc phải. Hàng xóm nhà tôi là đôi vợ chồng trẻ. Ngày họ đến mua đất rồi làm nhà, gia đình tôi giúp đỡ rất tận tình, coi họ như người thân. Mùng năm Tết, tôi đi làm về, nghe vợ thông báo. Cô H đem biếu nhà mình một ổ bánh oảng đã cúng ngày Tết. Em nể tình hàng xóm nên nhận và vứt vào thùng rác rồi. Nghe chuyện tôi giận lắm. Chưa kịp trách khéo, thì lần khác nhà họ có đám giỗ. Đến chiều hôm sau, lại đem cho con tôi một đĩa xôi hâm lại. Bạn tôi đến nhà sếp chơi. Khi về, được sếp ân cần gửi cho túi bột sắn dây. Về nhà, mở ra định trút vào lọ, cất dùng dần. Nhưng ôi thôi, gói bột đã nổi mốc lên rồi. Lãnh đạo cơ quan nọ nổi tiếng là hà tiện. Quà tặng của các đơn vị vào dịp lễ, Tết như lẵng hoa bằng vải, đồng hồ treo tường chạy pin, bức tranh điện đều được ông chỉ đạo dùng làm quà biếu lại cho các đơn vị khác. Nhìn cảnh các cô nhân viên dùng xà phòng cọ rửa các lẵng hoa, rồi thay giải nơ chạy chữ mới cho phù hợp mới ái ngại. Đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Mới đây, khi sếp bảo nhân viên đem biếu cho cơ quan X gói quà, khi họ mở ra xem phát giác, đó là một bức tranh điện thuộc hàng đồ cổ từ năm 1996. Hiện loại hàng đó không còn bán trên thị trường nữa. Họ bèn gọi điện mắng. Sếp Hà Tiện phải xin lỗi và nói thác đi là đã mua nhầm, rồi xin nhận về để thay thế bằng món quà khác. Quà biếu mà nhận mất vui. Chẳng tha đừng biếu, cho rồi ai ơi. Coi chừng mang tiếng cả đời. Phúc Điền. Cấm. Chuyện kể rằng, một du khách nước ngoài hỏi một người Việt Nam: phố Cam Đai ở đâu? Người Việt không hiểu vì chưa nghe tên phố đó bao giờ. Người khách nước ngoài liền chìa tấm ảnh mà bạn anh ta sang Việt Nam lần trước tặng để nhờ xem hộ. Thì ra, tấm ảnh chụp một người đàn ông đang đứng khoan cắt bê tông và phía trên đầu là dòng chữ Cấm Đái. Theo cách hiểu của du khách nước ngoài thì Cấm Đái là tên phố mà ở đó người ta được phép tiểu tiện. Câu chuyện vui nhưng có thật. Ở đâu có biển Cấm Đái thì có nhiều người tiểu tiện nhất. Phòng họp ghi no smoking thì khói thuốc bay lên như ống khói lò gạch. Dưới tấm biển cấm đổ rác là một đống rác lưu cũ bốc mùi hàng trăm mét. Bên cạnh tấm biển cấm họp chợ là thượng vàng hạ cám được bày ra bán mua tấp nập, nhộn nhịp. Di tích lịch sử quốc gia đã xếp hạng cấm xâm phạm, bị bao vây bởi vô số hàng quán, nhà cửa, thậm chí công trình vệ sinh, án ngữ ngay trước mặt thánh thần. Còn bao nhiêu thứ cấm khác như cấm đi xe hàng 3, hàng 4, thì thanh niên dung dăng, dung dẻ đi hàng 5, hàng 6, cấm phóng nhanh vượt ẩu thì tổ chức đua xe lạng lách. Phải chăng cấm là chuyện hài hước, nên có nơi người ta viết cấm không được, xả rác, để mọi người xả rác mà không sợ bị nhầm chỗ. Tôi chỉ muốn bàn về trách nhiệm của những người có quyền đưa ra các quy định cấm. Người treo, dựng biển cấm cũng không biết hiệu quả đạt được bao nhiêu phần trăm hay phần nghìn. Họ chỉ làm theo phận sự, làm để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, để sử dụng hết kinh phí. Còn người dân chẳng mấy quan tâm nơi đó cấm hay không cấm. Do đó, cứ chỗ nào có biển cấm thì chỗ đó là thuận tiện nhất cho hành vi bị cấm. Vì vậy, các biển cấm dựng lên bị vô hiệu hóa. Điều đó tạo cho con người thói quen coi thường pháp luật. Từ những chuyện nhỏ như vậy, chẳng cấm được thì nói chi đến những chuyện lớn lao. Vì vậy, nên xem xét trước khi ra lệnh cấm, nếu không có tính khả thi. Không có biện pháp, chế tài, đảm bảo thì đừng cấm còn tốt hơn. Cứ cấm bừa bãi, e đến ngày nào đó lại phải ra lệnh cấm treo biển cấm. Thu Ly. Từ chuyện thầy Minder Mintoa. Hà Nội thuộc Pháp. Các thầy Minder, Mintoa không ngại mặc quần short, đạp xe, đi khắp nơi xử phạt đái đường. Hà Nội ngày nay đang bỏ phí một nguồn thu đáng kể. Giải quyết đúng nơi quy định chỉ mất 500 đồng. Thế mà vẫn còn nhiều chuyện tế nhị đằng sau. Người Hà Nội ai chẳng nhiều lần qua gầm cầu Long Biên. Lề đường Đê Yên Phụ. Con đường một chiều rộng, thoáng, đẹp. Nhưng người xe chỉ lưu thông trên một nửa. Nửa còn lại về phía bên phải, luôn dành ghi dấu vết sẫm màu của những dòng nước đổ dài từ chân khắp các cột đèn đường. Nếu du khách nước nào cố ý tọc bạch về những dòng nước hóa thạch này, tôi gợi ý quý bạn đọc kể một câu chuyện. Vùng này người ta nuôi nhiều chó to, sáng cũng như chiều, chúng được dẫn đi dạo trên con đường này. Hai bên hông cung văn hóa hữu nghị, phố Trần Bình Trọng và Yết Kiêu. Chân tường cũng có những dấu vết tương tự như phân tán, vì ở đây không có cột đèn. Từ khi dãy quán cà phê mọc lên, cùng các bãi trong xe hình thành, thì về ban ngày, hiện tượng đái bậy chắc không còn nữa. Nhưng những dấu vết chưa có ý định nhạt phai. Còn ở đâu nữa nhỉ? Khắp nơi. Cứ phải nhắc đến tên những con phố mang tên danh nhân không tiện tí nào. Có lần, vừa bước ra khỏi cổng cơ quan, giật mình vì một chị bỗng nhô lên từ dưới cống nước Lộ Thiên, đang mùa cạn. Có lần, thấy cảnh hai cụ ngồi đánh cờ thanh tao trên bãi cỏ trong khuôn viên Văn Miếu. Tôi giơ máy chụp, về phóng ảnh to lên, mới thấy trên bức tường hậu cảnh hiện dòng chữ cấm ỉa bậy. Lại nhớ đến tường bao Miếu Văn về phía Nguyễn Khuyến trước đây, dích dắt tạo thành góc vuông, lợi tiểu. Đến độ người ta đã phải nắn lại cho thẳng, những mong các tiểu nhân chỗ khác cho. Trong một tiết mục hài đề cập chuyện này, diễn viên hỏi dùm, đã quay mặt vào trong còn bảo không lịch sự à? Thực tế, không phải lúc nào cũng như vậy. Chẳng hạn, tường ở đây lại là tường hoa sắc bao quanh công viên Thống Nhất, còn cột điện không phải lúc nào cũng bên đường, mà lại trên dải ngăn cách. Đi xuống sông, nhưng bên này lại là đường láng. Trên những phố phường thủ đô, các thủ phạm đái bậy đang là đối tượng được tôn trọng quyền riêng tư. Hà Nội là trung tâm của cả nước. Đây là nơi thể hiện rõ nhất đặc trưng tính tình của người Việt Nam. Cái hay phô bày đã đành, cái dở vẫn phô bày trước thiên hạ. Thế nên mới có chuyện bác nông dân buồn lắm rồi nhưng vẫn phải vác cái phần dưới về tới đất nhà mình mới tuôn ra. Hà Nội là thành phố từ bao giờ, nhưng cho đến những năm cuối thế kỷ 20, vẫn còn hố xí đổ thùng, mang ra ngoại thành bón ruộng được. Hà Nội thuộc Pháp. Các thầy Minder, Mintoa không ngại mặc quần short, đạp xe đi khắp nơi, xử phạt đái đường. Hà Nội ngày nay đang bỏ phí một nguồn thu đáng kể. Giải quyết đúng nơi quy định chỉ mất 500 đồng. Tìm một quán nước có toilet giải quyết mất khoảng 5.000 đồng, lại được uống trà chanh. Còn nếu muốn bậy, cứ nộp vào công quỹ 500.000 đồng. Những người buồn dọc đường sẽ tự tìm ra giải pháp thích hợp. Giải pháp tham khảo dành cho người đi đường. Các hàng quán ở khu vực phố cổ đã quen với việc ông Tây khoác ba lô từ nghìn dặm đến lịch sự xin vào thẳng phần phụ. Tầng lớp công chức cũng chẳng ngại. Khi nào buồn, họ chỉ cần tạt vào một khách sạn 4-5 sao gần nhất. Chính thế mà không phải khách sạn to nào cũng miễn tiền gửi xe. Thiên Hà Thủy. Trên đội, dưới đạp. Ai người đã từng đọc chuyện Tiếu Lâm kể về một gã trọc phú ngu dốt, hám danh, bảo một người nghèo, láo lĩnh. nếu ta cho mi một gốc tài sản, ngươi có bợ đỡ tân bốc ta không?
Không.
Nếu ta cho nửa tài sản?
Cũng không.
Nếu cho cả tài sản, thì lúc đó ông lại phải bợ đỡ tôi đấy.
Trong chuyện Nôm, Khuyết Danh, Nhị Độ Mai, có hai bố con Lư Kỷ, Hoàng Tung. Thực ra, Tung chỉ là con nuôi, kém bố 6 tuổi, nhưng xấu tính. Đã nỉ non, chua cái chua con. Lời thơ trong truyện, để toan hót với cha nuôi. Nói xấu trung thần, mai bá cao, cốt lấy lòng dưỡng phụ. Nhớ lời Nguyễn Trãi viết trong Quân Trung Từ Mệnh Tập, khuyên các quan chớ có. Người xu nịnh được tin dùng, người trung thực phải ngậm miệng. Bè phái, riêng tay phải bỏ. Thái độ, cố phạm phải chừa. Trong đơn vị, tổ chức hành chính, nếu có kẻ hay toan hót, nịnh hót, đấu hót để mưu lợi, nhằm tấn công, lấy lòng cấp trên, ắt làm hại người khác, gây chia rẽ nội bộ, lục đục bè phái, đấu đá giành lấn. Thật là một thói xấu tai hại, thể hiện sự cám dỗ vật chất, vị kỷ cá nhân. Mặt trái thú vật được che đậy của kẻ là người nhằm cầu lợi. Kẻ đó đem lòng đố kỵ ghen ghét với người tài đức, tử tế, trung thực hơn mình. Nó ví như con ruồi vo ve bên tai con bò kéo xe lên rồi kể với chủ rằng mình có công hơn bò. Kẻ đó xu mị, vĩnh nịnh, người có chức, nịnh nọt để lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, sự thiếu bản lĩnh của người cầm cân nảy mực. Với cấp trên thì bỡ đỡ, với cấp dưới thì nạt nộ, gây sự, sẵn âm mưu thủ đoạn, xỏ lá đá đích, đồng nghiệp, đồng môn của mình. Dân gian đã đúc kết, trên đội, dưới đạp. Đấy là bia miệng dành cho kẻ hay nịnh hót.
Trần Đồng Quang nói năng. Trước hết là nói thánh, nói tướng. Cả người có học, lẫn người ít học. Hễ mang chút máu khoác lác thì đều mắc tật này. Ngôn ngữ thì trên trời, dưới đất, thoạt nghe ai cũng tin. Nhưng nói thì như bê tông, làm thì như cọng lông. Thứ đến là nói khích, nói bác. Cái này cộng thêm tính sĩ diện của người mình thành ra rất tệ hại. Trong bàn nhậu, anh nào mà bỏ về sớm, bạn nhậu sẽ châm một câu. Về nấu cơm cho vợ à? Vậy là nhậu tới bến luôn. Đúng là dương đông mà kích tây. Kiểu như, mày vậy mà để nó qua mặt à? Đó là những từ ngữ bình thường, nhưng mục đích không bình thường. Còn có những cách nói được biểu hiện qua những ngôn từ rất bẩn. Đó là nói tục, nói tiểu. Gần nhà tôi có một gia đình đông con. Mỗi lần họ tụ tập lại bàn chuyện thì ôi thôi, đúng là một nồi lẩu ngôn ngữ. Chẳng trách gì thằng cháu nội mới 3 tuổi đầu mở miệng ra là xì xì xẹt xẹt. Ông bố có lần điên lên mới mắng cho. Mày và Văn Tuấn, tao vả cho sức mồm. Những từ đệm không êm ái ấy chẳng nhằm tới ai cả. Nhưng không nói, không chịu được. Đó là do thói quen. Thói quen xấu nhiễm từ người lớn sang trẻ em, làm nhem nhuốc cả tiếng Việt. Một bộ phận khác là những bạn trẻ thích tỏ mình là đàn anh, đàn chị, nên dùng toàn ngôn ngữ đại bác. Dạo qua mấy quán Internet, nghe mà cứ tưởng mình đang lọt vào thế giới của xã hội đen. Đó tất nhiên không phải là thói quen nữa. Nó là mặt trái của việc tiếp cận với một thế giới mở. Một thế giới mang đến cho chúng ta nhiều cơ hội để giao lưu. Không thể phủ nhận vị trí của tiếng Anh. Sự tấn công của nó vào tiếng mẹ đẻ đã thấy rõ. Rất nhiều người mở miệng ra là OK, yes, no matter. Thậm chí OK, được rồi. Dù OK là được rồi. Đó là hội chứng nói tay, nói ta. Có phần là do thói quen, do môi trường làm việc.
có phần là do thích sành điệu, hợp thời. Ngay cả các phương tiện truyền thông nhiều khi cũng vậy. Còn rất nhiều kiểu không nên nói nữa, mong các bạn kể dùm. Thùy Linh. Tâm lý hơn người một chút. Người Việt có nhiều đức tính tốt như nhân hậu, trên kính dưới nhường. Nhưng không biết có phải do cơ chế thị trường hay sống trong thời buổi cạnh tranh mà một số người có tư tưởng phải hơn người một chút, dù nhiều khi cái hơn đó chẳng mang lại lợi ích gì. Ở cơ quan, 11:30 mới hết giờ làm việc. Anh A cứ hơn 11 giờ là thu xếp tài liệu, dụng cụ, ngồi đợi. Dù công việc dở dang cũng không làm tiếc. Anh có vẻ nôn nóng, đứng lên, ngồi xuống, nhìn đồng hồ liên tục. Trong khi mọi người đúng 11:30 mới ra về, thì anh A đã rời khỏi cơ quan mấy trăm thước. Ban đầu tôi nghĩ anh có việc gì đó gấp, nhưng thấy ngày nào cũng vậy. Nhiều người có thói quen này. Về nhà chỉ xem tivi, đọc báo hay ra quán nhậu, nhưng vẫn cứ thích ra về trước đồng nghiệp vài ba phút mới thỏa mãn. Đi đường, gặp đèn đỏ, nhiều người thích vượt lên trước, có khi chỉ nửa bánh xe, mắt chăm chăm nhìn đèn tín hiệu, đoán chừng còn vài ba giây nữa chuyển qua đèn xanh, là lao vụt lên bất chấp phía trước còn nhiều xe qua lại. Vài giây chẳng để làm gì, có khi còn gây tai nạn, nhưng họ thích hơn người một chút. Cặp cảnh tắt đường, ai cũng cố lớn lên. Thấy phía trước còn một tí khoảng trống là tìm cách tách lên, càng làm ùn tắc. Ai cũng biết, nhưng vẫn không bỏ được thói quen. Chính mình tự làm khổ mình. Có những vụ tắt đường, nếu không có cảnh sát giao thông giải tỏa, thì có khi giam nhau cả ngày ngoài đường, không ai chịu nhường ai. Khi lên xe, lên tàu, ai cũng có vé, có số ghế, nhưng vẫn muốn lên, xuống trước. Tàu vừa dừng, khách trên tàu chưa bước xuống, thì người dưới sân ga đã vội vã chen lấn để lên, gây ùn tắc ngay tại cửa lên xuống, làm có người bị trễ tàu. Tâm lý đó lan ra cả chợ búa, trường học, cơ quan, công sở. Đi chợ, giá cả thỏa thuận xong xuôi, người mua vẫn thò tay bốc thêm tí rau, cộng hành hay tí thịt vụn. Nhiều khi người bán không đồng ý, xảy ra cảnh dằn qua dằn lại là mất thời gian, mất mỹ quan. Ở cơ quan nọ, cô nhân viên vừa sắm cái điện thoại di động giá 2 triệu đồng. Ai cũng khen đẹp và ước mơ mình cũng được sở hữu một chú dế như vậy. Tuần sau, cô khác mang đến chú dế mới giá 3 triệu, đẹp hơn. Cô chỉ có 2 triệu đồng, nhưng không muốn thua chị kém em, nên đi vay nóng thêm 1 triệu. Và người sắm cuối cùng trong cơ quan ấy đã vác về một chiếc 10 triệu đồng, dù không phải là người kinh tế khá nhất. Ngõ hẻm, vốn, chật hẹp thế, nhưng người này xây nhà, lấn ra dăm phân. Người sau lấn ra so với người trước vài ba phân. Cứ thế làm cho ngõ lởm cà, lởm cởm, trong khi lấn ra vài ba phân chẳng giải quyết được gì. Tại các đường phố lớn, người xây dựng nhà sau cũng cố ngoi lên so với người xây trước vài ba tấc. Không chỉ tư nhân, mà công sở nhà nước cũng diễn ra cảnh đó. Cơ quan này đã xây kiểu này, thì cơ quan khác phải tìm kiểu khác lạ mắt hơn, bất kể việc phá vỡ cảnh quan đô thị, tạo cho phố xá nhiều kiểu nóc, chóp, dị hợm. Cha ông dạy, thua thầy 1 vạn không bằng thua bạn 1 ly. Nhằm động viên chí tiến thủ, quyết tâm vươn lên cho bằng bạn, bằng bè, không chấp nhận thua kém, nghèo nàn, lạc hậu. Đó là một lời khuyên dạy bổ ích. Nhưng không phải vươn lên để hơn người một chút, mà không mang lại lợi ích gì, còn gây khó khăn, phiền toái, tác hại cho xã hội, nhiều khi còn nguy hại đến bản thân thì cần phê phán. Thu Ly. Thêm thắt. gửi lời thì thêm. Truyện cười Việt Nam kể rằng chị gà mái mách với chị gà hàng xóm, mình vừa bị rụng mất một cái lông. Vài ngày sau, chị ta nghe hàng xóm kể lại có mụ gà mái nào đó bị đánh ghen trụi hết cả lông. Khủng khiếp quá. Nhưng thực ra đó chính là câu chuyện của mình bị thêm mắm muối. Trong cuộc sống, một người nào đó chứng kiến câu chuyện gì đó vừa xảy ra, liền kể lại cho người thứ hai. Khi kể, cố tình thêm mắm, thêm muối để câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. Người thứ hai kể lại cho người thứ ba, lại thêm vào các tình tiết theo ý mình. Cứ thế, tam sao thất bản. Chuyện vui thì không sao, nhưng những chuyện nghiêm túc bị làm biến dạng, méo mó, thành tin thất thiệt, làm mất đoàn kết nội bộ, mất uy tín cán bộ, mất lòng tin của nhân dân, rất tai hại. Cuộc sống không hiếm trường hợp như vậy. Một vài tờ báo có khi cũng vô tình mắc phải tật này. Vẽ rắn thêm chân. Chủ nhà dự tính xây dựng nhà mới khoảng 100 triệu đồng. Khi thi công, ông A góp ý thêm chi tiết này. Bà B bổ sung thêm họa tiết nọ. Cuối cùng lên đến trên 200 triệu đồng. Phần phát sinh lớn hơn 2 lần dự toán. Nhà mình bỏ tiền xây dựng, tuy tốn kém, nhưng dù sao cũng thuộc quyền sở hữu của mình. Còn các công trình nhà nước phát sinh kiểu này, thì lợi ích vào tay ai, còn nhà nước phải gánh chịu hết. Các cấp quản lý cũng thích vẽ rắn thêm chân theo kiểu quản lý không được thì cấm. Đẻ ra nhiều giấy phép con, giấy phép cháu, thành thử nạn hành chính, thủ tục rườm rà hơn, phức tạp. Các nhà làm kế hoạch, làm dự toán, càng hay thêm thắt. Hội nghị chỉ họp một ngày, thì kế hoạch xây dựng hai ngày. Mời 50 đại biểu, thì dự trù 60, 70. Theo đó là tăng tiền ăn, tiền ngủ, tiền thuê hội trường, in tài liệu. Dự trù mua văn phòng phẩm, vật tư, hàng hóa cho cơ quan. Người làm dự trù biết chính xác giá cả thế, nhưng vẫn kê giá cao lên, bởi họ nghĩ rằng dự trù còn phải qua cấp trên duyệt. Mà tâm lý người duyệt bao giờ cũng cắt bớt, hạ xuống một tí, chứ không bao giờ nâng lên. Do đó, dự trù cao để xếp duyệt cắt bớt là vừa. Cách suy nghĩ và cách làm dự toán như vậy làm cho người duyệt mất nhiều thời gian tính toán lại. Thậm chí, phải khảo giá lại từng mặt hàng, làm lãng phí thời gian không cần thiết. Còn nếu người duyệt quan liêu, không sâu sát, sẽ bị cấp dưới cho leo dây. Số tiền chênh lệch sẽ vào túi họ. Họ được ăn mà không phải chịu trách nhiệm vì thủ trưởng đã duyệt. Tác hại lớn hơn là những công trình xây dựng hàng tỷ đồng bị nhà thầu thông đồng với tư vấn thiết kế, nâng khống khối lượng, giá cả vật tư, máy móc để rút tiền nhà nước. Kiểu này, công trình không bị rút ruột, chỉ rút phần khai khống thêm nên công trình vẫn bảo đảm chất lượng, thanh tra, kiểm tra, khó phát hiện hơn. Một kiểu thêm thắt nữa là kê khai tăng thiệt hại trong các trận bão lụt, thiên tai để nhận tiền cứu trợ. Có địa phương, có nhà không nuôi gia cầm nhưng vẫn khai hàng nghìn con gia cầm bị tiêu hủy. Có địa phương phải khai tăng thêm số hộ đói, hộ nghèo để được hưởng chính sách. Có nơi đất nằm trong diện giải tỏa, nhà nước cấm xây dựng mới công trình, trồng cây lâu năm trên đất đó để chuẩn bị đền bù giải phóng mặt bằng. Thế nhưng, chỉ qua một vài tuần, hàng trăm ngôi nhà được xây thêm, hàng ngàn cây cối được trồng thêm. Thêm vào, để ít hôm nữa đập đi, nhổ bỏ đi. Vậy thêm để làm gì? Chắc ai cũng biết cả. Huy thường.